Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin thông báo tử thì theo lịch trình đáng lẽ thì là còn một buổi tuần sau thì mới đúng 4 buổi, nhưng do bận công tác cho nên hôm nay thì đặc sẽ kết thúc luôn, để kỳ sau cho vị quý tử học chủ đề mới cũng như các vị giáo thọ sư mới nó tiện hơn. Nếu tuần sau thì thật sẽ bận, không bận công tác đi miền Tây rồi, cho nên không có đến lớp được. Cho nên tuần sau thì viết trữ sẽ học chủ đề mới. Kỳ rồi thì đã trình bày cho viết trữ chúng ta về cách lễ Phật, vân vân. Thì hôm nay thật sẽ triển khai tiếp cái phần lợi ích của lại Phật. Ví tử biết rồi, ví tử chúng ta lại thì có nhiều cách, cúi đầu, đứng chắp tay, rồi ví tử ngũ thể đầu địa, vân vân. Thì điều đó là tất cả những hành động cử chỉ chúng ta đều là lễ cả. Nhưng quan trọng ở chỗ là ví tử tâm chúng ta lễ như thế nào. Khi ví tử lễ Phật thì tâm mình như thế nào? Đã trình bày cho tử chúng ta qua 7 cách lễ Phật. Đa số thì đã nói về cái tâm. 2 cái cách đầu đó là ngã mạn và cầu danh lễ thì nó không hợp với cái tinh thần giáo lý của Đức Phật. Còn ngoài ra 5 cách sau mà Hòa Thượng đã thống kê, đã dạy cho chúng ta đó, thì đó là cái đúng với tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Thì tiếp theo đó là phần lợi ích, có nghĩa là lễ Phật sẽ được 5 phần công đức. Thứ nhất là đoan tránh. Khi tử lễ Phật thì chúng ta được cái thân tướng trang nghiêm, đó là đoan tránh. Nghĩa là người lễ bái thường chiêm ngưỡng dung nhan và tướng hảo của Đức Phật liền khởi niệm hoan hỷ và phát tâm mơ ước mong cầu nhờ nhân duyên đó. Qua kiếp sau có thể hưởng được tướng mạo đoan trang tốt đẹp. Có nghĩa là nhờ khi chúng ta đứng trước hình ảnh Đức Phật, trước hình ảnh Bồ Tát, tâm chúng ta, tâm mình sao? Dẹp đi cái tâm ngã mạn cống cao, dẹp đi cái tâm tham sân si vân vân. Từ chỗ này, đây là cái nhân, tâm gì? Tâm an lạc. Tâm hoan hỷ. Cho nên cái tướng hôm trước có ví dụ cho ông tử đó, khi mà ví tử sân hận nổi nóng lên thì gương mặt mình sao ha? Hả? Có nghĩa là khi mình nổi sân lên thì chắc chắn là không đẹp chút nào rồi. Dù có đẹp cỡ nào đi nữa thì người ta cũng gì? Cũng trở thành xấu. Mà thường sân như vậy thì ta dí như gì? Hả? giống như A-tu-la mà gần hơn nữa là gì? Quỷ la. Đây là cái nhân. Đức Phật nói rất rõ ràng. Cái nhân chúng ta là do sân hận do huân tập hàng ngày trở thành gì? Xấu đi. Thật sự nó như vậy. Hàng ngày quý tử lúc nào cũng nhăn nhó, lúc nào cũng cao có, lúc nào cũng khó chịu thì xin thưa không ai dám gần. Không ai dám gần. Mà từ cái cao có nè, nhăn nhó nè, trong hiện tại thì người đó là sao? Gương mặt sao? Mau già, nhiều nếp nhăn, tóc bạc nhiều hơn, vân vân. Đó là thực tế. Cho nên quý tử nghe là thượng cao thăng, tâm sầu bạch phát, có nghĩa là tâm chúng ta lo lắng sân hận càng nhiều thì sao? Càng mau già hơn, càng xấu hơn. Đó là thực tế. Cho nên kiếp sau chắc chắn cái nhân này sẽ nhân đồi. Cho nên sao? Sanh ra cuộc đời người đó không gì phước báo về về tướng, về gương mặt, về mắt tai mũi lưỡi, chắc chắn là không trang nghiêm, không tốt đẹp. Cho nên đây là Đức Phật nói rất rõ ràng. Cho nên khi chúng ta đứng trước hình ảnh Đức Phật Bồ Tát, tâm chúng ta luôn luôn cung kính và hoan hỷ thì sao? Đây là lục tướng chúng ta trang nghiêm. Đây là cái nhân mà hằng ngày mình quân tập như vậy, có nghĩa là gì? Mình quân tập cái nhân đoan chánh, tướng hảo. Cho nên ai muốn có kiếp sau được sao? Được đẹp, được như hoa hậu, được gì? Mọi người khen, vân vân. Thì trước tiên phải kiếp này phải là gì? Làm cái nhân đoan chánh cái đã. Có nghĩa là làm cái nhân hảo cái đã. Cho nên tu là như vậy. Cho nên quý tử thấy không, tại sao Đức Phật kêu chúng ta đừng sân, đừng nổi nóng, vân vân? Vì đây là hiện tại người đó sẽ đau khổ và làm cho người khác đau khổ. Hiện tại cái nhân gọi là gì? Mất đi cái sự trang nghiêm tương hảo. Kiếp sau chắc chắn sanh ra nhìn gương mặt là không ai muốn ưa, không ai muốn gần, đó là điều chắc chắn. Thứ hai là hảo thinh. Hảo thinh là gì? Là tiếng tốt. Hảo thinh, âm thanh á. Thinh là âm thanh á, nghĩa là người lễ bái xưng tụng hồng danh của chư Phật, nhờ nhân duyên đó đời sau họ sẽ được tiếng nói lãnh lót, trong trẻo, tốt đẹp. Khi chúng ta gọi là xưng danh hiệu tán lễ ngài, đây là gì? Thuộc về âm thanh. Âm thanh. Cho nên quý tử xem trong nhân quả, gương nhân quả, vân vân, tại sao người đó sanh ra ngọng liệu, nói không được? Tại vì vì sao? Nói lời hung ác, vân vân, chửi rủa, mang nhiệt, vân vân, quỷ báng, khinh thường, vân vân. Thì tất cả những lời nói ngôn ngữ này nó đưa đến cái nhân gì? Ngọng liệu ấm á. Cho nên quý tử thấy rằng nếu người nào thường xuyên ca tụng đức, gọi là danh hiệu của Đức Phật, ca tụng gọi là tụng kinh, vân vân, đây là gì? Những lời hay, những lời tốt đẹp, vân vân. Cho nên đây là cái nhân khiến cho gì? Người đó đời sau có gì? Âm thanh trong trẻo và tốt đẹp. Cho nên ai muốn gì? Muốn có âm thanh trong trẻo, khi cất lên giống như tiếng ca lăng tần già, thì sao? Phải thường xưng tán, không nên chửi rủa, không nên mang nhiệt, không nên nói lời gì? Lời ác, vân vân. Thì đây là tại sao vậy? Kèm theo khi quý tử mắng người nào, chửi người nào, kèm theo tâm gì? Tâm sân hận, tâm ác độc.
Chứ đâu có tự nhiên quý tử chửi người khác đâu. Không ai tự nhiên chửi cả. Mà do gì? Do sân hận, do tâm ác sanh khởi, do chúng ta ghét người đó, không thương người đó, muốn gì? Muốn người đó chết, muốn hại người đó vân vân, cho nên mới chửi. Chứ không ai thương người đó chửi cả. Cho đến cả mẹ con, người mẹ chửi đứa con. Vì sao? Vì nó không nghe lời. Chứ không phải chửi là vui đâu. Vì sân hận, vì bực bội, vì khó chịu. Không? Vì nó không nghe lời, cho nên sao? Chửi. Chứ không phải là mang cái tâm gì hoan hỷ mà chửi, không có đâu. Toàn là gì? Sân hận, cái tâm ác. Cho nên từ chỗ này sanh ra nói gì? Mang cái âm thanh gì? Nói chuyện không được, ngọng liệu vân vân. Còn cái chuyện mà tùy vùng miền phát âm khác nhau, chuyện đó khác nữa. Nó liên quan đến nhân quả phước báo của mỗi người. Nơi đó gọi là gì? Cơ địa, nơi đó nó ảnh hưởng nước vân vân rất nhiều. Nhưng mà nếu nó theo nhân quả thì nó cũng liên quan đến gì? Cái phước của người đó. Gọi là gì? Y báo. Y báo của một chúng sanh, của một con người sanh vào nơi đời đó, nó tương ưng với cái phước của người đó. Cho nên cái đó thì nó liên quan đến nhân quả phước báo. Còn ở đây Đức Phật muốn nói là gì? Cái nhân chính của gì ngọng liệu không nói được á, câm điếc vân vân, là do gì? Do chúng ta mắng nhiếc lời ác khẩu vân vân. Cho nên khi quý tử tụng kinh, đọc kinh có nghĩa là gì? Chúng ta đọc những lời tốt đẹp. Đang nói những lời tốt đẹp và làm theo những điều tốt đẹp trong kinh. Thứ ba là đa tài báo. Thứ ba là ba đa tài. Tài báo. Đa tài báo là gì ha? Đa tài báo có nghĩa là người lễ bái thường dâng hoa, đốt đèn vân vân để cúng dường các đức Như Lai. Nhờ nhân duyên đó đời sau hưởng nhiều tiền vật của bao vân vân. Đây là trong kinh Ví Tử nhớ vị nào được nhắc nhiều nhất về vấn đề cúng dường? Ai? Nhất thời Phật tai xa dễ quốc kỳ thọ cấp. Đây là vị trưởng giả lót vàng mua đất, mua giường kìa, cái công viên của Thái tử Kỳ Đà. Cho nên gọi là xây tịnh xá cho cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Đức Phật và Chư Tăng. Đây là vị nổi tiếng. Và vì chỗ này, vì chỗ này mà phước báo rất lớn. Tuy rằng cuộc sống thực tế, thực tế của vị đó về sau này có phần hơi eo hẹp, do gọi là cúng dường lo lắng cho Đức Thế Tôn và Chư Tăng. Đến mức độ là Đức Phật cấm các hàng tỳ kheo không được đi ngang nhà. Có nghĩa là cúng dường không còn gì cả. Có bao nhiêu cúng hết. Thấy hàng tỳ kheo đi ngang các là ở trong nhà có gì cũng. Nếu không có phải bán này kia nọ để mua vật thực cúng dường tỳ kheo, cho nên có một thời gian là Đức Thế Tôn cấm hàng tỳ kheo không được đi ngang con đường đó, trước nhà ông chủ nhà cấp tu đó. À, chừng nào đợi cho ông làm ăn khá giả rồi vân vân cái chuyện này đi. Nó như vậy cái nghĩa là gì? Tâm. À, nhưng mà tại sao vị này dám làm như vậy và cúng dường như vậy? Không phải đơn giản. Phải nói đây là gì? Người đã chứng quả tu đã có nghĩa là dự vào dòng thánh, có nghĩa là niềm tin bất thối, thấy được cái phước báo của cúng dường. Cho nên khi ngài phát tâm gọi là muốn thỉnh Đức Thế Tôn về nơi chỗ ngài của chúng giả, thì Đức Phật sai ngài gì? Ngài xá lợi Phật theo. Và để chứng thực cho việc gọi là gì? Cúng dường như vậy có phước. Ngài xá lợi Phật dùng thần thông để gì? Để cho trưởng giả thay. Cho nên khi phát tâm lo xong việc tình ra đo đạt xong, ngài xá lợi Phật lại nắm tay ông trưởng giả. Thì lúc này trưởng giả mới thấy sao? Thấy nguyên cung điện nguy nga tráng lệ, mới hỏi ngài xá lợi Phật tại cái đó là cái gì vậy? Thì ngài xá lợi Phật nói sao? Đó là cung điện của ông đang hiện trên cõi trời. Đó, cái đó là phước báo của sự cung dường. Cho nên nếu chúng ta hàng ngày, và cái mẫu chuyện mà viết tử nhớ cái bà già mà cúng gì? Cúng dầu, đó là cái phước. Phước do đâu? Do tâm. Tâm của chúng ta gì? Trang nghiêm. Cho nên viết tử nên nhớ rằng khi chúng ta làm một việc cộng với việc làm, cộng với vật chất, và kết hợp với gì? Tâm. Nó rất là quan trọng. Cho nên lưu ý, tự lưu ý làm cái việc gì cũng vậy. Bố thí, cúng dường, tạo phước, bất cứ gì phải bằng cái tâm của mình thật sự, thì cái phước báo mới gì? Mới rộng lớn. Giống như trong kinh Địa Tạng với tự đọc thêm các vị, trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, vị vua bố thí mà nếu mà chỉ hồi hướng cho bản thân thôi á, thì phước báo đó bao nhiêu? Nếu mà đem cái phước đó hồi hướng cho mọi người hết thì phước báo nó sao? Nhiều hơn nữa. Ở đây nói cái tâm rộng lớn. Giống như trong kinh một liên sam pháp, vị tiều phu bố thí cúng gì? Cúng dường bảy đồng tiền vàng vậy. Cho nên cái đây là nói về cái phước báo mà khi chúng ta phát tâm bằng cả tâm. Tâm thật sự nha, không phải tâm cầu danh, không phải tâm ngã mạn công cao vân vân, thì cái phước báo mới gì được trọn vẹn. Cho nên tại sao người đó có gì, có nhiều tài bảo như vậy? Cho nên thời Đức Phật có những vị trưởng giả vân vân rất là giàu, họ hưởng phước báo của gì, của cõi trời. Hoặc là ví tử nhớ cái mẫu chuyện tỳ kheo Đa Bảo, khi sanh ra tự nhiên trong tay nó có gì? Đồng tiền vàng. Mãi nắm lại xè ra là có đồng tiền vàng. Nó vậy đó. Cho nên nếu mà nói về khoa học sao giải thích được? Không giải thích được. Mà tự hãng nắm lại nào xè ra có đồng tiền vàng. Nó lạ kỳ như vậy đó. Cho nên đây là cái gì? Cái phước mặt, cái là gọi là bất tư nghi. Gọi là bất tư nghi, không nghĩ được. Chúng ta không thể nghĩ được những cái việc đó, và không hiểu được. Cho nên chúng ta chỉ dùng gì? Lòng tin mà thôi. Đó. Thứ tư là sanh trưởng giả gia, có nghĩa là sanh trưởng thành là người trưởng giả, có nghĩa là sanh trưởng, sinh trưởng giả gia. Khi mà sanh ra cuộc đời này thường gì?
thường được làm trưởng nhà trưởng giả. Có nghĩa là người lễ bái đem tâm không chấp trước, chấp tay quỳ gối chí thành lễ Phật, nhờ nhân duyên đó đời sau họ sanh vào nhà giàu sang quý tộc. Có nghĩa là sanh vào gì? Dòng vua chúa vân vân, trưởng giả giàu có, làm tất cả. Cho nên đây là nói về gì? Chánh báo và y báo của một chúng sanh khi sanh ra cuộc đời đời này. Khi chúng ta hiểu được nhân quả thì không có trách, trách trời cũng không trách, trách đất mà hãy trách, trách mình thôi. Trách trời cũng như không à, trách đất cũng như nhưng không. Mà thường thì chúng ta lại gì? Hay kêu trời trách, trách đất tại sao như vậy, vân vân. Mà không nhìn lại gì? Lại mình. Không nhìn lại cái nhân của mình gieo, không nhìn cái nhân mình tạo, mà cứ gì? Cứ kêu trời. Cho nên Viết Tử nghe cái câu làm sao? Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh gì? Thấy cái quả mới sợ, nhưng mà cái nhân thì cứ gieo. Đúng không? Sân hận nổi nóng vân vân, vẫn gì? Vẫn làm, vẫn để nó gì? Hoành hành, vẫn để nó gì? Sanh khởi, đây là cái nhân. Mà khi gọi là gì? Để cho nó hoành hành như vậy thì người ta đánh đập mình, gọi là gì? Làm cho mình đau khổ thì lúc này mới sợ. Nhưng mà cái nhân thì lại không, không sợ. Cho nên sao? Bồ Tát sợ nhân có nghĩa là sợ cái hành động tạo tác của mình. Khi sợ như vậy thì sao? Cái nhân khổ nó không đến. Còn mình cứ nhắm mắt mà gì? Mà tạo. Nhắm mắt mà gieo. Cho nên khi cái quả đến thì lại sợ. Đó. Cái xấu ác đến thì lại gì? Lại sợ, nhưng mà không sợ cái nhân. Thứ năm là sanh thiện xứ thiên thượng. Sanh thiện năm. Thiên thượng. Đây là năm công đức. Sanh thiện xứ, thiện xứ thiên thượng, thượng là sanh đâu ha? Sanh vào cõi gì? Cõi lành. Sanh vào đâu? Về cõi trời. Có nghĩa là người nhờ công đức lễ bái cúng dường mà người này được sanh vào các cõi lành hoặc các cõi trời. Sanh vào gì? 33 cõi. Cõi trời đau lợi, đau sức, dạ ma, vân vân. Đây là những cái phước báo của người gì? Người có cái hành gọi là phước. Nhưng mà theo kinh thập thiện, người nào tu thập thiện thì sao? Sanh lên cõi trời. Cho nên ai muốn sanh lên cõi trời thì sao? Tu thập thiện, đầy đủ phước báo là sanh lên cõi trời. Còn cõi nào tùy theo, phải không? Đau sức hay đau lợi là gì? Tùy theo nữa. Tùy theo gọi là cái thiện đó nó như thế nào. Cái thiện đó, cái việc thiện đó đó, nó ít nhiều của tam nghiệp người đó. Cho nên người nào muốn sanh về cõi trời thì sao? Phải tu thập thiện. Hàng ngày chúng ta lễ bái xưng tán hồng danh của
Đức Như Lai, Bồ Tát vân vân, có nghĩa là đang làm gì? Đang làm thiện, tâm thiện, nghiệp thiện, khẩu thiện, phải không? Cho nên khi với tự lễ Phật là gì? Là thân trang, trang nghiêm. Thân trang nghiêm có nghĩa là không sát, vân vân. Khi xưng tán là gì? Là khẩu, khẩu thiện. Chúng ta không nói lời ác, không nói dối, không đâm thọc, vân vân, không mắng rủa người khác. Và lúc này tâm thành kính có nghĩa là gì? Là ý thiện. Cho nên hàng ngày, hàng ngày chúng ta tu tập, tập dần như vậy, một ngày 24 tiếng mà chúng ta gì? Được 3-4 giờ thiền là sao lại? Là quý lắm rồi. Mà càng ví dụ như 24 tiếng mà chúng ta nửa ngày là tâm thiện, hành động thiện, khẩu thiện thì sao? Thì nếu càng nhẹ, càng nhẹ nhàng. Cho nên ví tử để ý trong cuộc sống này, cái vấn đề này nó không phải về thuộc về vật chất, nó không có hình tướng, chúng ta không nhìn bằng mắt thường được. Nhưng nếu ai có sự suy tư, ai có sự tu tập, mình để ý mình sẽ thấy. Một ngày viết tử tâm mình không nổi nóng, tâm mình không sân hận, tâm mình không đua đòi tham cho nhiều, vân vân, thì ngày đó mình thấy nó gì? Nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Nhưng mà đa số gì ra tôi quên vấn đề này. Chúng ta lại quên. Tại vì sao? Đa số mình phải nhìn thấy được, tai phải sờ được, vân vân, mới chấp nhận. Còn không chấp nhận những vấn đề không thấy, đa số như vậy, thành ra gì? Chúng ta khổ nhiều hơn vui. Khổ nhiều hơn vui như vậy. Cho nên biết tự thấy rằng cái cuộc sống an lạc của người đó là do sự gì? Tu tập của người đó như thế nào, vân vân. Cho nên hàng ngày mình quân tập những cái nhân này, những cái nhân này ngày càng nhiều, vân vân. Nếu bình thường thì theo thời khóa, không thì sao? Giữ tâm mình cho an lạc, đừng sân hận, đừng nổi nóng, vân vân. Thì đó gì? Giống như chúng ta đang đứng trước Đức Thế Tôn vậy. Dù không đứng trước Ngài, không đứng trước hình ảnh Ngài, nhưng tâm luôn có, luôn an lạc, luôn nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn, thì giống như Đức Phật đang gì? Đang hiện hữu trong con người của mình. Dù không đứng trước bàn thờ, vân vân. Dù quý tử đang ở chỗ làm, hoặc đang ở ngoài đường cũng vậy, ở nơi nào cũng vậy, nhưng tâm mình lúc nào cũng an, thì ở đâu cũng vậy. Có nghĩa là mình phải tập, không? Tập những cái sân hận, cái xấu xa trong tâm của mình, đừng cho nó sanh khởi nữa. Tập cho nó bớt đi, bớt đi, bớt đi. Có nghĩa là ngày một ít đi, vân vân, thì cái sự an lạc mình mới gọi là gì? Nếm trải được sự an lạc. Có nghĩa là gì? Sự tu tập mình mới có giá trị. Sự học tập gọi là làm theo lời dạy của Đức Phật mới có gì? Kết quả. Còn không mình chỉ gì ha? Chính trên danh nghĩa mà thôi. Danh nghĩa là Phật tử, danh nghĩa là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà gì? Mình không nếm trải được cái sự gì? Cái vị ngọt gọi là gì? Trong kinh thường ví như gì? Đề hồ. Mình không nếm được cái vị đề hồ, vị cam lồ. Mà cam lồ đó là gì? Sự an lạc. Cho nên bằng cách là gì? Hằng ngày người đó phải tu đó. Đó là kết thúc vấn đề lại Phật. Cái vấn tiếp theo đó là cung Phật. Đây là ba cái chủ đề. mà đối với người Phật tử đều phải có. Chúng ta gì? Thờ lại thì phải gì? Phải cung. Nhưng mà thường như có những người như trong này Hòa Thượng nói đó, tại sao Đức Phật đã là bất sanh bất diệt mà lại phải còn cúng? Người ta đặt câu hỏi như vậy đó. Thờ cúng như vậy thì Đức Phật có hưởng được hay không? Vân vân. Xin thưa Phật tử, cúng ở đây có nghĩa là mình tri ân, mình nhớ về Ngài thôi. Chứ thực sự đối với Đức Phật đã nhập Niết Bàn, đã ở trong cảnh giới an lạc, đã thoát ra ngoài tam giới, thì ba cái trái cây này kia nọ thì sao? Cái chuyện đó không cần. Giống như người nhập định ở trong thiền định, cho nên quý tử xem lịch sử của Hòa Thượng Tinh Vân, quý tử sẽ thấy được Hòa Thượng khi nhập định có thể là một tuần, hai tuần, ba tuần, có một, có thể một tháng không ăn uống gì cả. Có nghĩa là không nạp về gì vật chất. Mà khi quý tử để ý vấn đề này, ví dụ như bữa nào mà quý tử thấy tâm của mình nhẹ nhàng, an lạc, vân vân, thực sự mà nói việc ăn cơm, việc ăn cái này kia nó làm sao? Nó không cần thiệt nữa. Cũng giống như vậy đó. Đó là sự an lạc. Cho nên vật chất nó chỉ gì? Để bổ sung cho gì? Tứ đại mình thôi. Vân vân. Cho nên đó là trên phương diện gì? Hình thực, để trí, tri ân, để gì? Cái thiện tâm, cái tâm, tâm tốt của mình nó sanh khởi. Đó. Cho nên quý tử thấy, thì thường thì chúng ta cúng gì? Hoa, rồi trái cây, vân vân. Còn ở ở mỗi tự viện thì sao? Cúng cơm, vân vân. Cho nên giống như ngày xưa thì chúng ta ảnh hưởng là có cái gì cúng cái này. Giống như thời Đức Phật vậy á, sáng chư tăng đi gọi là khất thực, Đức Phật đi trước tiên, sau đó là các vị đệ tử đi sau, thì hàng Phật tử cứ chuẩn bị có cái gì cung này, cứ đi ngang cứ bỏ vô. Cho nên bây giờ cái truyền thống đó bên Thái Lan vẫn còn á, có gì cung đấy thôi. Nhưng mà có trong theo Hòa Thượng thì có 5 loại món diệu hương để cúng dường tuyệt vời hơn những thứ khác. Có nghĩa là tuyệt vời hơn. Đó là giờ gồm có là giới hương. Có nghĩa là chúng ta cúng dùng giới để cúng dường Đức Thế Tôn. Viết tử nghe trong kinh Pháp Cú làm sao nói về giới, về hương, tất trong tất cả các loại hương chỉ có gì? Hương gì? Hương đức hạnh mới bay gì? Có nghĩa là bay ngược gió. Còn tất cả loại hương khác thì sao? Bị gió thổi đi hết theo chiều gió. Chỉ có gọi là hương đức hạnh thì mới bay gì? Bay ngược chiều gió mà không kể không gian, không kể thời gian. Cho nên sao? Cái giới hương có nghĩa là pháp thân của Phật rất thanh tịnh. Nếu về mặt sự chúng ta dùng hương trầm đốt cung, về thì mặt lý á, chúng ta cũng phải trì giới cho trang nghiêm thanh tịnh để cúng dường đủ cả sự về lý. Có nghĩa là người tu tập cả sự và lý. hình tướng bên ngoài là gì? Mình thắp hương, thắp hương xong trầm để cúng dường Đức Phật. Có nghĩa là khi chúng ta nó còn công dụng khác nữa là gì? Khi tự thắp hương lên thì mọi sự cấu uế nó gì? Gọi là tẩy trừ cấu uế, làm cho cái không khí nơi đó nó trang nghiêm, nó thanh thanh tịnh. Khi mình ngửi vào nó gì? Nó nhẹ nhàng an lạc. Cho nên về mặt lý có nghĩa là gì? Người giữ giới trang nghiêm, người này giữ giới trang nghiêm là đem gì? Đem cái việc trang nghiêm đó cúng dường Đức Đức Phật. Thứ hai là định hương. Thân tâm chúng ta bị mê nhiễm và thường loạn động trong mỗi hoàn cảnh. Nếu để buông lung mãi trong tình trạng ấy thì chúng ta tu hành chẳng được gì cả. Hằng ngày, vì vậy mà hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, hằng sát na phải cố gắng làm gì? Tập định tĩnh tâm. Đừng để cho những ý nghĩ hành động xấu xâm chiếm tâm hồn của chúng ta, vân vân, làm cho loạn động, làm cho mình phải lo lắng, vân vân. Nói khác hơn là bất cứ một người nào tu tập thì phải gì? Phải tập xả bỏ, tập phải ngồi lại lắng động tâm tư của mình. Chỉ có lắng động thì mới gì? Mới chống được những tâm loạn động. Chỉ có giữ tâm tĩnh lặng thì mới thấy được giặc, mới thấy được phiền não, mới thấy được gì? Đâu là ta, đâu là gì? Là giá. Còn hàng ngày mình xin thưa ông tử, cứ lo gọi là loạn động hết, nghĩ chuyện này đến nghĩ chuyện kia vân vân, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gì? Giống như sống chạy theo ngoại cảnh. Giống như viết tử bị tác động một việc nào đó nổi sân lên vân vân, thì lúc này xin thưa tử, chúng ta không thấy cái sai của mình, cũng không thấy cái dở mình. Trừ khi nào việc đó qua rồi, ngồi suy nghĩ lại thì mới gì? Mới thấy mình dở ơ là dở, tệ ơ là tệ. Mà chuyện đó đã gì? Đã rồi, phải không? Những việc gọi là sát hại, giết hại lẫn nhau vân vân, đều từ chỗ gì? Tâm không định tĩnh. Nói khác hơn tâm không bình tĩnh. Có nghĩa là tâm gì? Bị loạn động. Chỉ cần ví dụ như đi xe thôi, đi xe thôi mà lỡ người ta quẹt mình một cái, nếu tâm mình không bình tĩnh là sao? Nổi nóng. Mà chửi thì sao? Người ta chửi lại. Đâu ai điên đâu. Thực tế nó như vậy. Không ai điên, không ai bỏ qua cho mình. Mà hai người chạy gọi là sao? Chửi qua chửi lại hơn là có chuyện nữa, chuyện lớn hơn nữa. Vì sao? Vì chúng ta mất bình tĩnh, sống trong sự loạn động. Nếu ta sống trong bình tĩnh, lỡ xảy ra như vậy, chỉ cần sao? Gật đầu xin lỗi, mở miệng cười là không có chuyện gì cả. Phải không? Đó là gì? Chúng ta sống trong sự tỉnh giác, biết rằng nếu chúng ta nổi sân lên, sân hận nổi lên thì chắc chắn có chuyện không tốt xảy ra. Đó là điều tất nhiên. Cho nên mới tự thấy rằng nếu chúng ta giữ tâm mình trong sự định tĩnh thì sao? Cái nhân rất tốt, cái quả cũng rất tốt. Đó là điều đức đấy. Cho nên Đức Phật kêu chúng ta là niệm Phật nè, tỏ thiền nè, tụng kinh vân vân, đều để làm gì? Cột tâm mình lại đó. Hằng ngày biết tưởng niệm Phật, hằng ngày chúng ta ngồi tụng kinh vân vân, để gì? Tập cột lại, cột tâm mình lại, đừng cho nghĩ lung tung nữa. Cho nên trước khi vào thời khóa tụng kinh niệm Phật gì đó, xả bỏ đi. Cột tâm mình vào câu niệm Phật, đây là tập mức định, tập cái định tĩnh bình thường. Còn nếu đã thuần thục hơn nữa, vân vân, nếu người có định lực cao hơn nữa thì có thể ngồi chịu cái đau, chịu cái đớn, chịu mũi chích, chịu gì rét buốt vân 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 vân, phải không? Còn ta chưa được, đang ngồi như thế này mà mũi bay veo 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 bên là gì? Là có án mạng xảy ra. Phải không? Có nghĩa là gì? Mình chưa đủ định lực. Phải không? Mình chưa đủ định lực, mình chưa đủ bình tĩnh. Cho nên sao? Thấy là trương mặt, thấy là gì? Cho nên quý tử thấy rằng nếu chúng ta có định lực hơn nữa thì sao? Việc nhỏ thôi là đã giữ giới rồi. Đã giữ giới rồi đó. Cho nên người nào có cái định lực thì nói khác hơn, dễ hiểu hơn là người nào có sự bình tĩnh, trầm tĩnh nhiều chừng nào thì tâm người đó an lạc nhiều chừng nấy, ít gây họa, ít gì? Ít tạo ác nghiệp nhiều chừng nấy. Còn không thì chúng ta hầu như tất cả đều tạo ác nghiệp. Khẩu y bình thường nổi nóng lên là nó vậy, phải không? Bình thường ở sống trong cuộc trong nhà cũng vậy thôi. Khi thấy đứa con nó làm không vừa ý là sao? Là chửi, là la liên tức khác. Vì sao vậy? Mình mất bình tĩnh, đừng nói chuyện khác, nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà nói như vậy cho tự thấy rằng hàng ngày chúng ta tu tập giữ tâm mình định tĩnh thì có an lạc rất nhiều, lợi ích rất nhiều vấn đề khác nữa. Nó liên quan đến rất nhiều việc. Cho nên phải hàng ngày phải giữ gì? Giữ tâm mình bình tĩnh. Không phải đợi trước, ngồi trước Đức Thế Tôn. Không phải đứng cúi đầu mới giữ tâm mình, phải không? Mà ở bất cứ nơi nào, quý tử đi ngoài đường, quý tử đợi đèn xanh đèn đỏ, quý tử làm sao, làm công việc vân vân, đều có thể giữ trong sự bình đẳng, làm tròn. Chúng ta không bị phân tán, không bị thời gian, không bị không gian chi phối. Còn nếu tử bị thời gian chi phối, nôn nóng, ví dụ như quý tử đi đường, bây giờ làm sao đi cho nó nhanh, về cho nó kịp thời giờ vân vân, để làm cái này cái kia cái nọ, thì xin thưa đây là tâm gì? Tâm dội dàng, tâm nóng nảy là sân đó. Mà tâm nóng nảy thì sao, có ai đang chạy như vậy, có ai quẹo ngang một cái hoặc mình đi về có người nào quẹo ngang chặn đầu một cái, chậm một giây thôi, chậm chút xíu thôi là thấy gì? Khó chịu, bực bội, nóng nảy, sân hận khởi lên, mà không kiềm chế được nữa là sao? Đánh người, giết người như chơi. Cho nên quý tử lưu ý vấn đề này. Vấn đề thứ ba đó là huệ hương. Giới hương, định hương, huệ hương. Huệ hương cúng Phật tức là lúc nào cũng phải lưu tâm vào ba món, vân vân. Ba món như thế này: văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn tư, từ tu, nghe, suy nghĩ và sau đó gì? Thực hành. Nó liên quan đến gì? Bát chánh, bát chánh đạo, giới định, tuệ, chánh kiến, chánh tư, tư duy, thấy, khoan hại tình, suy nghĩ cái đã, tư duy cái đã, xem cái đã, vân vân, như thế nào. Rồi hả gì? Hãy làm. À, nó phải liên quan đến vấn đề tu tập. Quý tử cũng vậy, nghe quý thầy, nghe ăn thật nói, phải suy nghĩ. Quý tử phải suy nghĩ, à, coi nó có hợp hay không, nó có lợi ích hay không, vân vân. À, giống như Đức Phật đã nói trong kinh, Đức Phật nói sao? À, tin ta mà không hiểu, mà quỷ bán ta, đừng dội những gì tin vào những lời gì ta nói, mãi xem, hãy thực hành đi rồi hãy tin. Đức Phật còn nói như vậy. Đó. Cho nên quý tử thấy rằng khoan, à, nghe xong phải suy nghĩ, vân vân. Cho nên từ chỗ này, từ chỗ này nè, từ chỗ suy nghĩ mà chúng ta gì? Hiểu biết. Nói khác hơn, từ chỗ suy nghĩ này mà chúng ta sanh gì? Trí huệ. Hiểu biết nhiều hơn nữa. Hiểu biết mà những người khác không hiểu biết. Thấy được những điều người khác không thấy. Cho nên các vị thánh, các vị giao A-la-hán gì? À, là gì? Các ngài biết được, thấy được những điều chúng sanh không thấy. Là gì? Các ngài ở trong, trong định. À, ở trong định, vâng vâng. Cho nên sao? Biết và thấy đi được những điều mà người khác không thấy được, vâng vâng. Cho nên đây là cái cúng dường, cái món diệu hương cúng dường Phật, đó là huệ, huệ hương. Cái thứ tư đó là giải, giải thoát hương. Giải thoát hương. Giải thoát hương cúng Phật là quyết tâm phá trừ ngã chấp, nguồn gốc của sự bao sự đau khổ luân hồi. Chúng ta phải luôn luôn quán vô ngã, không nhận chiếc thân tứ đại này là mình, cũng không nhìn cái nghiệp thức phân biệt là mình, để được thoát ly ra ngoài dòng sanh tử. Ngày nay thì nó thuộc về giáo lý hơi cao, quá cao, quá tầm với chúng ta. Chỉ có các bậc gì? Chứng thánh quả mới thấy gì? Mới không còn chấp ngã. Thoát rồi khỏi gì? Sự ràng buộc của ngã. Còn chúng ta thấy gì? Ngã rất lớn. Ai xúc phạm đến chút là mệt. Ai mà nói nặng chút xíu thôi là có chuyện, vân vân. Vì sao vậy? Cho mình là nhất trên, trên đời. Không ai được xúc phạm, không ai được gì, được đụng đến. Đó. Cho nên ở đây sao? Giải thoát có nghĩa là ra khỏi sự chấp, chấp ngã. Người này đã ra khỏi ngoài sự ràng, ràng buộc của thân và tâm. À, có nghĩa là vượt ra khỏi, lên gì? Lên tầm giới dục sắc và vô sắc giới. Phải ra ngoài đó mới được. À, nhưng mà đa số chúng ta là gì? Đang hướng đến vấn đề này. Có nghĩa là gì? Mình đang trên con đường tu tập để được giải, giải thoát, ra khỏi luân hồi sanh tử. Mà muốn ra khỏi luân hồi sanh tử là phải gì? Phải không còn ngã nữa, không còn thấy ta nữa. Mà cái chuyện này khó lắm. Mỗi sáng thức dậy là phải nhìn kiến. Phải không? À, đi ra đường là phải đứng trước trước kiến. Vâng vâng, thì đây là gì? Một hình thức của gì? Chấp ngã. Nhiều khi mất hết gì? Nửa tiếng, gần cả tiếng đồng hồ. Vì gì? Vì cái thân này. Nghe được không? Đây là sự chấp ngã. Cho nên nói về vấn đề vô ngã thì thật sự mà nói, phải nói là các vị đã đạt được thiền định. Có nghĩa là phải sống ở trong gì? Thiền định, vượt ra ngoài sự trói buộc. Gọi là không nghĩ đến gì? Đến mình nữa, vân vân. Chứ còn mình thì sao? Còn thấy ta, thấy người, thấy mọi người xung quanh, còn sự phân biệt vân vân, thì đương nhiên là có sự chấp mắc. Ai muốn thoát khỏi sanh tử thì phải dẹp cái ngã cái đã. Nhưng mà muốn như vậy thì phải tu sao? Trong Đạo Đế Đức Phật dạy tu gì ha? Đầu tiên tứ niệm. Tứ niệm xứ, phải quán cái thân này cái đã. Cái thân này nó như thế nào cái đã, phải xem cái thân này nó như thế nào, nó thật sự nó như thế nào thì mới xả được. Còn không, mình chưa thấy được thật sự cái thân này thì chắc chắn là không thể nào vô ngã được. Mà cái ngã to đùng. Cái ngã rất là lớn. Mà muốn được như vậy là phải tu, phải quán cái đã. Quán bất tịnh cái đã, cụ tưởng quán. Quán nhìn lại, thành tựu phép quán này thì mới thấy được cái vô ngã, mới xả được cái thân này. Còn không thì không có đâu. Cái thứ tư, cái năm là gì? Giải thoát trì kiện hường. Đây là chúng ta biết quán vô ngã để phá trừ ngã chấp thì được giải thoát, song vẫn còn pháp chấp. Đây nói về vấn đề tu đoạn trừ luôn ngã chấp và pháp chấp. Giống như là gì? Lên giữa hư không. Không còn cái gì nữa. Nó phải vậy đó. Không còn cái gì nữa. Đây nói về tinh thần của quả vị của Bồ Tát. Không thấy ta, thấy người. Không thấy mình tu, thấy người khác tu, thấy người kia không tu, vân vân. Dẹp hết vấn đề này. Nói khác hơn, thấy như không, không thấy. Đó là tinh thần của gì? Vô trụ chấp, không chấp mắt, thấy mà không thấy. Nó như vậy đó. Nên chưa đạt được cảnh giới tự tại vô ngại như Phật. Còn pháp chấp có nghĩa là còn thấy như đất nước gió lửa là có thật, thấy vui buồn sướng khổ là thật. Khi nào chúng ta thể nhận được rằng tứ đại sở dĩ in tuồng có thật là chúng ta còn ở trong nghiệp người, có nghĩa nghiệp của chúng sanh mang cái thân tứ đại này, chúng ta thấy gì? Có thật. Khi nào chúng ta thể nhận được rằng tứ đại in tuồng có thật, chớ đối với các loại khác như cá chẳng hạn, thì nước đâu phải là nước như chúng ta quan niệm, mà chính là lâu đài nhà cửa. Đây là nói cái thế giới của chúng sanh, giới của khi chúng ta ở trên này, hư không này, nhà cửa này là nhà cửa. Nhưng con cá thì sao? Nó nghĩ như nước là gì? Là môi trường sống. Nói khác hơn là cảnh giới sống của một loài chúng sanh. Giống như con muỗi nó nhìn mình khác. Không, con kiến nó nhìn mình khác, người là khổng lồ, vân vân. Chúng ta thấy nó chui vào một kẻ nào đó, mình thấy nhỏ xíu thôi, nhưng đó là gì? Là ngôi nhà. Giống như con mối vậy đó, nó xây cái tổ thì đó là gì? thế giới là ngôi nhà của nó, vân vân. Cho nên mỗi chúng sanh nói gì khác nhau, bản thân mình cũng giống như vậy, cảm nhận thế giới này nó như vậy. Vậy thì pháp cũng như ngã đều là giả dối không thật, mà chỉ là danh xuông vân vân. Thì đây, để được giải thoát và khỏi sự chấp mắc như thế gọi là giải thoát di kiên hường. Nói khác hơn, người nào thoát khỏi chấp ngã và chấp pháp thì đây mới thành tựu được gì? Di kiên hường. Nói khác hơn, đây là quả vị của Bồ Tát, mà nói đã đạt được quả vị Bồ Tát thì xin thưa quý tử, ở nơi nào cũng gì cũng nghe không? Cái hương giải thoát, cái hương vị là sao, ở đâu cũng gì cũng nghe hết trơn á. Ngược gió hay xuôi gió, hay ở tận cùng biên giới đều được gì, được nghe. Cho nên ai được, ai thành tựu pháp này, ai thành tựu được pháp này thì là gì? Thì gần giống như quả gì? Phật rồi. Đem cái món hương này cúng dường chư Phật, không có cái nào hơn. Cho nên chúng ta tu tập thiền định, tu tập trí tuệ vân vân, vượt ra ngoài khỏi tam giới, thoát khỏi luân hồi, thì đây là những cái hương mà chúng ta đem cúng dường cho Đức Phật. Trên cuộc đời này không có cái gì đổi được, không có cái gì sánh bằng. Thật sự nó như vậy. Cho nên quý tử thấy rằng những người tu tập thành tựu được sự an lạc, có thể nói rằng những người này là gì? Đạt được quả báo, gọi là phước báo, quả vị thoát khỏi tam giới, thì đây là của báo của loài người. Thiên nhân chi đạo, đạo sư, thầy của trời ơi, vân vân. Cho nên ta đang gì? Đang hướng đến, đang thực hành để đạt được gì? Giải thoát. Cho nên tu tập, người hành giả tu tập là bước từ từ, từ từ, từng bước, từng bước, từng bước. Quý tử sẽ thấy được, nếu chúng ta tu tập đúng, tu tập gọi là đúng như lời Đức Phật, thì mình sẽ có được sự an lạc. Cho nên lưu ý tử chúng ta, phước báo của mỗi người gì? Khác nhau, không ai giống ai cả. Nhớ vấn đề này. Muốn được sự an lạc hạnh phúc thật sự thì quý tử chúng ta phải gì? Nỗ lực tu tập, nỗ lực rèn luyện bản thân để gì? Trong cuộc sống hiện tại mình có được sự an lạc, có sự an vui. Và khi bỏ cái thân mạng này, có cái thân mạng này, chúng ta gì? Đầy đủ phước báo hơn, tốt đẹp hơn. Nếu đầy đủ phước báo sanh lại cõi đời này thì sao? Được giàu có, được trường thọ, được sống lâu, vân vân. Nếu đầy đủ phước hơn nữa, sanh lên cõi các cõi trời. Nếu ai không muốn sanh về cõi trời mà muốn về Tây Phương có nghĩa là không muốn sanh lên về cõi trời, tâm mình về thế giới cực lạc, thì đầy đủ nhân duyên, thuận duyên đi một cách gọi là nhẹ nhàng, an lạc, sống với gì? Các hàng Bồ Tát ở nơi bên đó. Cho nên thấy thì hôm nay là xin kết thúc vấn đề ba chủ đề thờ Phật, lại Phật và cúng Phật, thì nó liên quan đến rất nhiều Có thể nói rằng vấn đề lại Phật và cúng Phật nó liên quan đến giáo lý rất là cao. Quý tử chịu khó nghiên cứu thêm, nghe thêm. Hai nữa, hơn nữa là có những điều là người hành giả phải thực hành thì mới có thể gọi là gì? Cảm nhận được. Tại vì quý tử nên nhớ rằng giáo lý của Đức Phật, lời dạy của Đức Thế Tôn không phải chỉ nói bằng cái lời nói mà biết được đâu, mà phải thực hành. Quý tử phải thực hành. Có nghĩa là mình giống như uống nước vậy. Quý tử nghe cái câu là ẩm thủy lãnh nõn tử tử tri. Đó là cái câu mà trong thiền tông thường sử dụng. Có nghĩa là uống nước nóng lạnh thì sao? Tự mình biết. Mà có diễn tả thì sao? Người ta cũng không biết nó như thế nào. Mà ai uống thì sao? Mới đỡ người khác. Mình uống người khác không bao giờ đỡ khác hết khác. Dù cho đó là gì? Vợ chồng con cái anh em. Người nào uống người đó hết khác. Người nào ăn người đó no. Người nào tu tập người đó có sự an lạc. Người nào tu tập người đó có chứng quả. Không ai tu thế cho ai được. Không ai gọi là gì? Thay thế cho ai được hết. Nhớ, tự nhớ vấn đề này. Cho nên giáo lý Đức Phật dạy chúng ta tu tập. Người nào làm, người nào gọi là gì? Gieo nhân, người đó hưởng kết quả. Còn những vấn đề khác gọi là trợ duyên vân vân thì đó. Nếu ai hỗ trợ vân vân thì cái phước báo của nó là khác. Cho nên nhắc ngư tử như vậy. Thì hôm nay thì Đạt sẽ kết thúc chủ đề này ở đây. Thì kỳ sau thì sẽ có vị giáo thọ sư khác đảm trách chủ đề khác cho vị tử chúng ta. Thì cuối cùng xin chúc luôn an lành, luôn an lạc và hạnh phúc khi gọi là đệ tử của Đức Phật. Lúc nào cũng an lạc, lúc nào cũng gọi là gì? Tinh tấn để xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúc tử về ngủ ngon, nhớ niệm Phật nhiều. A Di Đà Phật.